Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 113 với đề tài Đừng Bối Rối, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 13 từ câu 1 đến câu 8. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 13 từ câu 1 đến câu 8. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu vừa ra khỏi đền thờ, có một người môn đồ thưa cùng Ngài rằng: Thưa Thầy, hãy xem đá và các nhà này là giường nào. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Người thấy các nhà lớn này ư? Rồi ra sẽ không còn một hòn đá sót lại trên một hòn đá khác nữa, cả thảy đều đổ xuống. Ngài đứng ngồi trên núi Olive, đối ngang đền thờ, thì Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và An-rê hỏi riêng Ngài rằng: Xin Thầy nói cho chúng tôi biết lúc nào các điều đó xảy đến và có điềm chi cho người ta biết các sự đó sẽ hoàn thành. Đức Chúa Giê-xu khởi phán rằng: Hãy giữ mình, kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng? Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến, xưng rằng chính ta là Đấng Christ, họ sẽ dỗ dành nhiều người. Khi các ngươi nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc thì đừng bối rối. Những sự ấy phải xảy đến, nhưng chưa là cuối cùng. Vì dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, cũng sẽ có động đất nhiều nơi và đói kém. Đó chỉ là đầu sự khốn khổ mà thôi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu nhấn mạnh hai điểm quan trọng nào trong câu 7? Câu hỏi thứ hai: Trong câu 8, Chúa giải thích lý do tại sao Ngài dặn dò môn đồ đừng bối rối khi nghe tin tức về chiến tranh, động đất, đói kém. Câu hỏi thứ ba: Qua câu trả lời của Chúa, chúng ta thấy được tình yêu lớn lao của Chúa dành cho con dân Ngài như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu nhấn mạnh hai điểm quan trọng nào trong câu 7? Bài giảng trên núi Olive của Chúa Giê-xu khởi đầu từ câu hỏi của 4 vị sứ đồ xin Chúa khải tỏ về thời điểm đền thờ Jerusalem bị hủy phá, ngày Chúa tái lâm và ngày tận thế. Lời cảnh báo đầu tiên và vô cùng quan trọng của Chúa Giê-xu truyền cho môn đồ là: Hãy giữ mình. Họ cần phải cảnh giác, đề phòng trước mưu mô của những kẻ lừa dối, mạo danh Chúa mà đến, tự xưng là Đấng Christ để lừa đảo Cơ Đốc nhân, hòng kéo đức tin của con dân Chúa ra khỏi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa đã lặp lại câu "Hãy giữ mình" đến 4 lần, cho thấy việc giữ mình quan trọng hơn nhiều so với việc tò mò muốn biết về thời điểm hay những dấu hiệu về ngày tận thế, từ câu 1 đến câu 6. Sau khi căn dặn và cảnh báo môn đồ hãy giữ mình, Chúa Giê-xu phán trong câu 7 rằng: Khi các ngươi nghe nói về giặc và nghe tiếng đồn về giặc thì đừng bối rối. Những sự ấy phải xảy đến, nhưng chưa là cuối cùng. Ngày cuối cùng hay là thời kỳ sau rốt là lúc nào? Đó không phải là ngày đền thờ Jerusalem bị hủy phá, nhưng là ngày Chúa Giêsu trở lại, ngày kết thúc kỷ nguyên này. Trước đó, Chúa đã cho biết có nhiều Christ giả mạo danh Chúa mà đến. Họ công bố thời điểm ngày cuối cùng một cách chắc chắn, lôi kéo nhiều người tin theo. Nhưng rồi những ngày ấy đã qua đi trong sự tĩnh lặng, chẳng có biến động nào xảy ra cả. Tất cả chỉ là sự lừa bịp, giả dối mà thôi. Ở đây, Chúa Giêsu cho các môn đồ biết thêm là họ sẽ nghe nói nhiều về chiến tranh và sẽ nghe cả tin đồn kinh khủng về giặc giả. Nhưng Chúa khuyên môn đồ đừng bối rối. Những biến cố ấy phải xảy ra, nhưng đó không phải là dấu hiệu của ngày cuối cùng. Sự tái lâm của Chúa Giêsu nằm trong thời gian biểu của Đức Chúa Trời, chứ không phải của loài người. Ngay cả Chúa Giêsu lúc còn giới hạn trong thân xác con người, Ngài cũng phán: về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết. Các thiên sứ trên trời hay là Con cũng chẳng biết nữa, song chỉ Cha mà thôi. Theo Phúc Âm Mác chương 13 câu 32. Lời Chúa phán trong câu 7 nhấn mạnh hai điểm quan trọng. Thứ nhất là chiến tranh, giặc giả là việc phải xảy đến, bởi con người từ khi phạm tội thì đã không còn sống trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Ai nấy chỉ chăm về lợi của riêng mình mà không chăm về lợi của người khác. Cho nên giặc giả, chiến tranh là việc xảy ra thường xuyên. Thật vậy, trước khi thành Jerusalem bị phá hủy thì có rất nhiều cuộc chiến tranh xảy ra trong đế quốc La Mã. Và cũng có nhiều nhóm nổi loạn vùng lên chống đối chính quyền La Mã. Thậm chí, cho đến ngày nay, chiến tranh vẫn xảy ra khắp nơi trên thế giới. Thứ hai, Chúa khẳng định đó không phải là dấu hiệu của ngày cuối cùng. Điều quan trọng Chúa khích lệ các môn đồ là đừng bối rối, chớ khiếp sợ. Đó là những biến cố phải xảy đến, không ai tránh khỏi, nhưng chưa phải là kỳ chung cuộc. Câu hỏi thứ hai, trong câu 8, Chúa giải thích lý do tại sao Ngài dặn dò môn đồ đừng bối rối khi nghe tin tức về chiến tranh, động đất, đói kém. Chúa Giêsu nói tiếp trong câu 8, vì dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, cũng sẽ có động đất nhiều nơi và đói kém. Đó chỉ là đầu của sự khốn khổ mà thôi. Tại sao Chúa dặn môn đồ khi nghe tin đồn về giặc giả thì đừng bối rối? Vì lời Chúa trong câu 8 cho biết, trên thực tế, các nước trên thế giới không thể sống chung trong hòa bình với nhau mà dân này nổi lên chống dân nọ, nước này thù nghịch với nước kia. Thế giới luôn kêu gọi hòa bình, luôn tìm cách kiến tạo hòa bình, nhưng chiến tranh vẫn thường xuyên xảy ra. Nước mạnh hiếp đáp nước yếu, nước giàu chi phối, lấn áp nước nghèo, nước lớn đàn áp nước nhỏ. Thế giới luôn là một bãi chiến trường, hoặc bùng nổ công khai, hoặc ngấm ngầm không biết bùng nổ lúc nào. Chưa hết, Chúa Giêsu còn nói trước là sẽ có xảy ra động đất và đói kém nhiều nơi. Ngay trong thời kỳ của các sứ đồ, đã có một cơn đói xảy ra trong thời hoàng đế Cơ Lốt trị vì, theo công vụ các sứ đồ chương 11, câu 28. Không chỉ con người đánh giết nhau mà thiên tai cũng tàn phá con người nữa. Những điều Chúa nói không chỉ ứng nghiệm trước ngày Jerusalem bị san bằng, nhưng vẫn còn xảy ra rất rõ ràng cho đến ngày nay. Khoa học tiến bộ đến đâu cũng không ngăn được thiên tai, bão lụt, động đất kinh hoàng xảy ra trên thế giới. Nông nghiệp phát triển đến đâu cũng không ngăn được những cơn đói kém xảy ra. Ngay giữa thế kỷ 21, có những nơi thực phẩm thừa thãi, nhưng cũng không ít nơi thường xuyên bị nạn đói hoành hành. Đặc biệt là khi chiến tranh xảy ra thì đói kém cũng theo sau. Ngoài ra, con người đã hủy phá môi trường sống Đức Chúa Trời ban cho nên phải nhận lãnh những hậu quả của thiên tai khủng khiếp. Tuy nhiên, Chúa nói rằng đó chỉ là đầu sự khốn khổ mà thôi. Sự khốn khổ trong nguyên văn là cơn đau đớn của người đàn bà chuyển bụng sắp sinh. Những dấu hiệu như sự xuất hiện của Christ giả, lừa dối con dân Chúa, giặc giả và tin đồn về giặc giả, chiến tranh thế giới, thiên tai động đất, nạn đói, tất cả không phải là dấu hiệu của ngày cuối cùng, mà chỉ là những dấu hiệu khởi đầu mà thôi. Tại sao Chúa nói với môn đồ rằng các con đừng bối rối, chớ khiếp sợ khi thấy những biến cố kinh khủng đó xảy ra? Đúng, những biến cố đó là những biến cố kinh khủng, đem lại nhiều sự khốn khổ cho con người, gây nên lắm cơn đau đớn khác nào người phụ nữ sắp sinh. Nhưng cơn đau đó sẽ qua. Sau khi đứa con chào đời thì người sản phụ không còn cảm thấy đau nữa, mà là niềm vui và hạnh phúc đầy tràn. Cũng vậy, con dân Chúa đang sống trong thời kỳ cuối cùng. Ngày Chúa trở lại, thời điểm ngày tận thế, thì hoàn toàn không ai biết sẽ xảy đến lúc nào. Nhưng chúng ta phải luôn vững lòng, đừng bối rối, chớ khiếp sợ khi phải sống trong những ngày khốn khổ như vậy. Vì tin chắc rằng sau đó là những ngày vui mừng bất tận với Chúa chúng ta khi Ngài trở lại để tiếp đón chúng ta về với Ngài đời đời trong phước hạnh. Câu hỏi thứ ba. Qua câu trả lời của Chúa, chúng ta thấy được tình yêu lớn lao của Chúa dành cho con dân Ngài như thế nào? Tạ ơn Chúa vì những lời tiên tri của Chúa không những ứng nghiệm trong thời kỳ của các sứ đồ mà thôi, nhưng lời Chúa còn tiếp tục ứng nghiệm cho đến ngày nay. Chúng ta đã chứng kiến nhiều tiên tri giả, giáo sư giả xuất hiện, nhiều tà giáo nổi lên, lôi kéo con dân Chúa ra khỏi vòng tay của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chiến tranh giữa nước này với nước nọ, chiến tranh toàn cầu vẫn đang tiếp tục xảy ra với quy mô ngày càng lớn và tinh vi hơn. Những trận động đất kinh hoàng xảy ra khắp nơi, gây nên biết bao tổn thất về người và của. Nạn đói vẫn tiếp tục hoành hành, đặc biệt là ở các nước châu Phi. Các môn đồ của Chúa hỏi Ngài về thời điểm đền thờ Jerusalem bị hủy phá. Nhưng câu trả lời của Chúa chẳng những ứng nghiệm trước ngày Jerusalem bị san bằng, mà còn tiếp tục ứng nghiệm trong thời đại chúng ta, là những người đang chờ đợi sự tái lâm của Chúa Giê-xu. Điều chúng ta vô cùng tạ ơn Chúa vì tình yêu thương lớn lao của Ngài dành cho chúng ta là con dân Ngài. Ngài biết chúng ta vốn yếu đuối, dễ nản lòng, thường bị sự lo lắng chi phối cuộc sống. Vì vậy Chúa trao cho môn đồ ngày trước và cho cả toàn thể cơ đốc nhân trong mọi thời đại chiếc chìa khóa vạn năng để sống trong thời kỳ khốn khổ, thời kỳ của những cơn đau quặn thắt của người đàn bà sắp sinh. Đó là hãy giữ mình và đừng bối rối. Hãy giữ mình để không sa vào mưu trước cám dỗ của Satan mạo danh Chúa Cứu Thế. Đừng bối rối vì nhớ rằng tất cả những khó khăn, đau đớn, khốn khổ xảy đến đều đã được Chúa báo trước hết rồi. Hãy giữ mình và đừng bối rối để chờ ngày Chúa trở lại. Hãy giữ mình và đừng bối rối để sẵn sàng nhận lãnh niềm vui Chúa ban cho trong ngày cuối cùng. Chìa khóa vạn năng, hãy giữ mình và đừng bối rối cũng là chìa khóa yêu thương. Mỗi chúng ta hãy sử dụng chìa khóa yêu thương Chúa ban để sống vững vàng trong những ngày cuối rốt này. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 13 từ câu 1 đến câu 8 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 114 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Biết bao nhiêu điểm Chúa đến gần thay, ánh sao mai hừng rạng đỉnh non cao. Hãy tỉnh thức quyết chẳng bao nhiêu ngày, hoặc bữa nay ta thế nào. Phước thay, phước kỳ, giờ lòng tôi hướng khương về. Tôn Christ vua thiên đình, phước thay, trang hoàng anh Chúa tái lại, phước thay, Giêsu sẽ đến nay.